Kính mời hội thánh đồng đứng lên. Tôi xin đọc lời của Chúa trong Phục Truyền đoạn 6 từ câu 4 đến câu 9. Toàn dân Israel hãy nghe đây, Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa có một không hai, phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em. Anh chị em phải ghi lòng tạc dạ các điều răn tôi truyền lại cho anh chị em hôm nay, phải ân cần dạy dỗ con cái những điều này, dạy chúng khi ngồi ở nhà cũng như khi đang đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, phải buộc lời này vào tai như một biểu hiệu và đeo trên trán để nhớ, phải viết lời này trên khung cửa và nhà và trên cổng thành. Amen. Kính mời thánh cùng ngồi.
Kính thưa hội thánh, nếu mà chúng ta đọc lại đoạn kinh thánh này thì sẽ đọc như thế này: Hỡi con cái Chúa, hội thánh West Houston, hãy nghe lời của Chúa như sau: Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa có một không hai. Và lời của Chúa nhắc nhở phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của anh em, chị em, con cái Chúa hội thánh West Houston. Anh chị em phải ghi lòng tạc dạ các điều răn mà sáng hôm nay sẽ được chia sẻ. Phải ân cần dạy dỗ con cái những điều này, dạy chúng khi ngồi ở nhà, cũng như khi đang đi đường, khi đi ngủ, cũng như khi thức dậy. Phải buộc lời của Chúa vào tay như biểu hiệu và đeo trên trán để mà nhớ. Phải viết lời này trên khung cửa nhà mình và trên cổng thành. Tạ ơn Chúa, lời của Chúa nhắc nhở. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu mà quý ông bà, anh chị em quay tin tức tối hôm qua, thì cái thế giới của chúng ta đang ở trong những cái sự biến động. Cách đây một vài tuần lễ ấy, thì chúng ta thấy cái sự, cũng cả tháng, đúng ra cũng cả năm nay rồi, mà kéo dài cho tới ngày hôm nay, những biến động ở bên Nga Xô và Ukraine. Rồi chúng ta thấy biến động ở Israel với là Iran mà khốc liệt trong những tuần qua. Rồi bây giờ có biến động đang diễn tiến tại Campuchia cũng như Thái Lan và nhiều cái trouble ở bên Africa cũng đang biến động. Thành ra quý ông bà, anh chị em và tôi đang sống trong một cái thế giới có rất là nhiều cái tiếng ồn từ tin tức mà không biết trúng hay trật. Và có một cái website mà tôi đọc tưởng thiệt những cái hàng cuối cùng, gọi là The Best Fake News in the World. Có nghĩa là đây là những cái tin tức coi như là dối nhất ở trên thế giới, chính xác dối nhất ở trên thế giới. Cái đó là quảng cáo như vậy, đọc như thiệt mà té ra là giả. Tại nói chúng ta đang sống trong cái thế giới ồn ào, trong những cái công nghệ, rồi trong những cái chính trị, rồi ngay cả những cái áp lực cá nhân. Và cái thời đại quý ông bà, anh chị em và tôi đang sống trong cái thế giới đối mặt rất là nhiều cái áp lực. Nhưng mà làm sao để mà giải quyết cái chuyện lớn bên ngoài thì mình biết không có giải quyết được. Cái đó là cái thuộc về chính phủ hay thuộc về Chúa. Nhưng mà cái điều quý ông bà, anh chị em có thể làm được trong cái ngày hôm nay là cho cá nhân mình và trong cái đời sống con cái, gia đình của mình. Cái bài giảng sáng hôm nay nói là biến mỗi ngày trong nhà thành một cái bài học thuộc linh. Tôi không có đòi hỏi, hay là Chúa không có đòi hỏi quý ông bà, anh chị em là phải có cái lớp kinh thánh hay là cái trường kinh thánh công chuyên nghiệp ở trong nhà của mình. Nhưng mà Ngài đòi hỏi mỗi con cái Chúa, những người có gia đình, hay là cha mẹ, hay là ông bà, là phải trung tín, biến những cái khoảng rất là bình thường trong cái đời sống thành những cái bài học thuộc linh sống động cho con cái, cho hậu duệ của mình. Lời của Chúa nhắc nhở cái thế giới biến động như thế này, chúng ta chuẩn bị cho cá nhân mình, nhưng mà đồng thời chuẩn bị cho cái thế hệ kế tiếp hậu duệ của chúng ta. Thật ra lời của Chúa sáng hôm nay trong phục truyền luật lệ ký hay là trong Timôthê, tôi sẽ sử dụng nói lên cái vấn đề dạy con về Chúa không có đợi cho tới khi nào, tới cái ngày Chủ nhật mới là dạy. Nhưng mà mỗi ngày trong cái đời sống, trong cái sinh hoạt bình thường là những cái lớp học thiêng liêng và trong gia đình mình. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con phải bắt đầu từ cá nhân chúng con, mà trong những tuần qua chúng con đã học hỏi, và ngày hôm nay phải chuyển đổi biến mỗi ngày trong nhà của chúng con là những cái bài học thuộc linh để đào tạo huấn luyện con cái của chúng con lớn lên trong cái thế giới biến chuyển còn nhiều hơn chúng con nữa. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu những quan trọng vô cùng, áp dụng được lời của Ngài trong đời sống hàng ngày và ảnh hưởng cho cái thế hệ kế tiếp con cái hậu duệ của mình nữa. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, làm sao để mà chúng ta có thể biến đổi mỗi ngày trong cái nhà của mình trở thành một cái bài học thuộc linh thật sự? Thì lời của Chúa trong phục truyền luật lệ ký đoạn 6, nhất là trong cái câu 7 đã dạy ba cái nguyên tắc. Mà khi mà quý vị thấu hiểu được ba cái nguyên tắc này mà áp dụng được thì nó có phước cho chính cá nhân của quý vị, có phước cho con cái hậu duệ của quý vị nữa, và đồng thời cái xã hội dù có biến chuyển gì đi nữa cũng không có ảnh hưởng trong cái đức tin của quý ông bà anh chị em và con cái hậu duệ của mình. Cái nguyên tắc đầu tiên, cái nguyên tắc đầu tiên, cha mẹ phải là thầy giáo thuộc linh trong cái gia đình của mình, phải biến đổi cái hoàn cảnh thường ngày thành cái bài học sống động và dạy con bằng cái đời sống gương mẫu. Đó là cái nguyên tắc lời của Chúa dạy trong phục truyền luật lệ ký mà quý ông bà anh chị em đã nghe qua và tôi có đọc lại, nhưng mà đặc biệt trong cái câu số 7 ở đây, cha mẹ phải là người thầy giáo thuộc linh đầu tiên cho con cái hậu duệ của mình. Lời trong Timôthê thứ 2 đoạn 3 câu 15, từ khi còn thơ ấu con đã biết kinh thánh. Đây là lời của Chúa nhắc nhở sứ đồ Phaolô gửi lá thư cho Timôthê và nhắc nhở hay là hướng dẫn Timôthê về cái niềm tin của ông. Và ông nói rằng từ khi còn thơ ấu, nghĩa là con nhỏ, con tức là Timôthê, con đã biết lời kinh thánh rồi. Thành ra Phaolô nhắc nhở cho Timôthê, và Timôthê, nếu quý vị học về Timôthê biết mẹ của ông là tên gì? Ernest. Rồi bà ngoại của ông là Lois. Chính người mẹ và bà ngoại dạy dỗ Timôthê từ thuở còn nhỏ. Và quý vị hầu hết ở đây là làm cha, làm mẹ, làm người mẹ hay là bà nội, bà ngoại, thì phải bắt chước cái hình ảnh của mẹ và bà ngoại của Timôthê dạy con của mình, tức là bắt chước đó, từ thuở con thơ. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy, tại vì Chúa không có giao trách nhiệm này cho hội thánh của Chúa trước tiên. Tại vì con nó lớn lên, chờ tới tuổi rồi mới đưa đến nhà thờ rồi học sinh hoạt trường Chủ nhật. Thành ra cái trách nhiệm đầu tiên còn thơ, hay là ngay cả lúc còn nằm trong bụng mẹ, hay là mới lúc sinh ra, lời kinh thánh cũng được nhắc nhở rồi. Bằng đọc lời của Chúa, cầu nguyện, hay là nghe những cái bài thánh ca có lời của Chúa để mà dạy dỗ là như vậy. Và chính cha mẹ phải là cái người đầu tiên gieo cái hạt giống niềm tin hay là lời của Chúa cho con của mình. Nếu là ông nội bà ngoại thì phải bắt chước lưỡi dạy cho cháu đội cháu ngoại của mình. Lời của Chúa trong Châm ngôn đoạn 22 câu 6 nhắc nhở như thế này: hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo. Tức là con nhỏ đã dạy rồi, hầu khi về già thì sao? Không lìa bỏ nó, không có lìa bỏ nó. Mà nếu mà không có dạy từ thuở còn thơ, lời của Chúa khi nó đụng chạm với cái xã hội biến chuyển, những cái áp lực giống như cái thời đại bây giờ, nó bỏ liền. Tại nó không có cái gốc rễ lời của Chúa, ấy là nó có cái niềm tin mà nó bắt chước từ cha mẹ đó. Phục truyền đoạn 11 câu 19: hãy dạy các điều răn này cho ai? Cho con cái. Cho con cái của các ngươi. Ta đã có con, có cháu, là phải dạy cho nó từ thuở còn thơ. Kính thưa quý bà, anh chị em, một người mà dù có rời bỏ hội thánh, nhưng đôi khi chỉ vì một câu kinh thánh người mẹ dạy cho mình mà in sâu trong lòng của nó, thì nó giống như một cái chiếc lá bàn. Con trẻ ấy, quý vị dạy nó tới lúc nó lớn lên, nó đi học xa, nó xa gia đình, nó có thể rời Chúa. Nhưng mà bởi vì lời của Chúa dạy dỗ, cũng giống như mẹ và bà ngoại của Timothy dạy đó, nó giống như nó có cái lá bàn, tới cái lúc Chúa đánh thức nó, nó điều chỉnh lại cái hướng và nó trở về lại cùng Chúa. Thành ra cầu nguyện Chúa, mỗi con cái Chúa, hay là còn nhỏ, hay là lớn lên, hay là cháu nội, cháu ngoại, phải biết chắc chắn nó có cái lá bàn hướng dẫn cái cuộc đời của nó. Và cái lá bàn đó là cái niềm tin và cái lời của Chúa. Có gì bật dùm cái slide kế tiếp. Cảm ơn Chúa. Và cái điều, cái nguyên tắc thứ hai là phải biến hoàn cảnh thường ngày trở thành một cái bài học sống động. Trong đó, lời của Chúa nhắc nhở trong cái câu số 7 đó: khi ngươi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, hay là bất cứ cái chỗ nào chúng ta đi trong cái đời sống hàng ngày, thì lời của Chúa nhắc nhở đó, cái môi trường học kinh thánh lý tưởng nhất là cái cuộc sống mà cha mẹ nuôi dưỡng con cái của mình. Đó, đó là cái trường học lớn nhất. Và đôi khi cái sự sai trật của con cái Chúa giao cái trách nhiệm dạy dỗ, mà ngay cả về cái tinh thần, hay là cái chân lý, hay là cái giáo lý đó, cái niềm tin đó, là giao cho trường học, mà giao cho trường học đó, thì không có được tốt lành gì cho mấy. Không có tốt lành cho mấy. Rồi quay trở lại là tại sao con của tôi nó lầm đường lạc lối, là tại vì nó được ai dạy mà không có được bố mẹ dạy, mà nó dạy cái gì ở trong trường quý vị cũng không biết nữa. Và đôi khi những cái đạo lý, những cái đạo đức sai trật cũng không có biết luôn, cho đến khi nó lớn lên rồi, nó tạo quả ra rồi, thì lúc đó ngồi trạch mặt, tại sao? Rồi tay xoay trở lại trách trời. Và cái đó là cái bản chất con người của mình là như vậy đó. Và lời của Chúa nhắc nhở khi ăn cơm cũng có những cái bài học, khi đưa nó đi học, và ngay cả khi rửa chén cũng có là những cái bài học đó. Khi mà kẹt xe trên freeway, mình chở con mình nó đi, nó kẹt xe trên freeway, là cái bài học nó nhìn bố mẹ nó, quay thử bố mẹ nó phản ứng như thế nào. Cái đó là cũng là một cái bài học trong mọi tình huống mà quý ông bà anh chị em kinh nghiệm. Đó cũng là những cái bài học để mà dạy dỗ cho con cái của mình. Đây là cái cơ hội để dạy con mình về Chúa. Đừng có chờ tới ngày Chủ nhật để chờ cô giáo trường Chủ nhật dạy cho nó, mà trong khi đó suốt cả tuần nó không có học được cái gì từ bố mẹ nó cả. Matthew đoạn 5 câu 16: sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta. Người ta đấy là ai? Nếu cái gia đình chỉ có người mẹ, người cha và con của mình, thì soi sáng trước mặt ai? Đầu tiên là con của mình. Đôi khi soi sáng cho thiên hạ mà con mình thì ở trong bóng tối, cái đó không được. Nó tốt, đạo đức, mà về nhà không có tốt, không có đạo đức, cái đó sai trật. Bởi vì phải soi sáng trước mặt mọi người, trong đó có con, cháu của quý vị, cũng giống như là những người chung quanh. Nếu mà quý vị làm thăm dò đó, đó, tại vì sở dĩ tôi nói điều này, đôi khi con cái của quý vị tới học lớp trường chủ nhật than thở về bố mẹ của mình. Rõ ràng khi điện thoại gọi, điện thoại tới, bố có nhà không con? Cái bà mẹ hay ông bố nói, con trả lời điện thoại, nói bố mẹ không có ở nhà. Mà rõ ràng đứng ngay đó, con mình nó thấy, thì nói là không có ở nhà. Là chúng ta vô tình dạy cái bài học dối trá. Vô tình, không có cố ý. Nói là con phải có tình yêu thương, về nhà hai vợ chồng nói chuyện với nhau, nói cái mặt ông đó dễ ghét quá, nếu mà gặp là quánh liền. Và con cái nó không thấy được cái sự tha thứ trong đó. Và vô tình dạy cho con những cái bài học mà đi ngược lại. Bởi Kinh Thánh ra là con phải yêu thương, con phải đừng có dối đủ thứ hết. Mà rõ ràng nói dối trước mặt con cái của mình. Vô hình chung dạy cái bài học về dối trá, về cái lòng không có thương xót. Trong đó, kính thưa quý bạn cho em, lời của Chúa nói trong Côlôse đoạn 3 câu 17 á, dù làm gì, được có một khúc ở chính giữa, hãy làm nhân danh Chúa Giêsu. Chúng ta làm công việc Chúa hay làm bất cứ điều gì, chúng ta nhân danh Chúa mà làm. Mà nếu mà nhân danh Chúa mà làm thì cái sự vinh hiển phải thuộc về Chúa. Nhân danh Chúa về làm mà cái vinh hiển không có thuộc về Chúa, mà nó con cái nó thấy cái chuyện khác. Nó thấy làm xấu danh Chúa. Cái đó là điều không có tốt. Tôi có cái minh họa đây. Cái này là trên Google. Có cái người mẹ bị sẹp cái bánh xe. Không biết quý vị đi xe đôi khi bị lụm lốp sẹp bánh xe. Bây giờ có con của mình. Rồi cái người mẹ này cũng tài ba lắm, cũng là biết thay bánh xe. Hoặc là gọi những người thợ tới thay cái bánh xe. Nhưng mà trong cái lúc như vậy, cái bài học dạy là cái gì? Nó có thể xảy ra lắm. Có thể dạy cái bài học là cái cơ hội để cầu nguyện chung với con của mình. Dạy về con cái sự tin cậy Chúa trong cái lúc khó khăn như vậy. Và có thể một ngày của quý vị hay là cả tuần lễ cũng có thể gặp những cái sự khó khăn. Mà có con mình đứng gần bên, thì chúng ta dạy con của mình phải nhờ cậy nơi Chúa, tin cậy Chúa dù đang gặp những cái sự thử thách như vậy. Cái bài học là như vậy đó. Rồi cái nguyên tắc thứ ba, lời của Chúa cũng nhắc nhở phải dạy con bằng cái đời sống gương mẫu. Lời trong Côrintô thứ nhất đoạn 11 câu 1, sứ đồ Phaolô nói hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đấng Christ. Thành ra làm gương cho con nhìn mình để xem thử mình có bắt chước Chúa Giêsu Christ hay không. Đương nhiên có nhiều người nói là cái cá tánh của tôi chưa có toàn vẹn. Nhưng mà con cái hay là cháu chắc hậu duệ của mình, nó phải thấy, khi nó lớn lên nó thấy phải có những cái điều tốt lành và tốt lành hơn. Và không có lặp lại những cái điều mà cái lỗi lầm mình sai ra rồi cứ tiếp tục lặp đi, lặp lại thì nó sẽ mất cái niềm tin trong đó. Thành ra con cái của quý vị hay là con cháu của chúng ta, nó cái học nhanh nhất á, là nó nhìn không à. Mới sinh ra nó mới khóc ơ em mà nó đã nhìn rồi. Mà đến khi nó đã chập chững nó bò, nó cũng nhìn xem bố mẹ nó nói hay sao. Rồi đến khi nó biết đi, nó cũng nhìn bố mẹ, ông bà ngoại nó. Coi thử như thế nào. Và nó học từ cái bài học như vậy. Cái cách mà cha mẹ sống như thế nào, nó biết. Mình không nói mà nó biết. Đó, cái cách cha mẹ yêu thương như thế nào, nó biết chứ không phải không biết. Chứ không phải là chờ cho tới nó mười mấy, hai chục tuổi nó mới biết không. Ngay từ thời nhỏ nó cũng biết rồi. Đó. Nó học cái cách cha mẹ tha thứ. Và quan trọng vô cùng, nó nhìn cái cách cha mẹ cầu nguyện. Cầu nguyện. Và đây là những cái bài học hay là những cái bài giảng không có cần lời nói ra. Nhưng mà con trẻ nó ghi khắc suốt cái cuộc đời của nó. Đó là lời của Chúa nhắc nhở trong cái điều này. Gia cơ, quý vị chắc thuộc lòng rồi, đoạn 1 câu 22, hãy làm theo lời. Rồi sao nữa? Chớ lấy nghe mà làm đủ. Thành ra con cái hội duyệt của chúng ta nó nhìn coi như là mình nói có làm hay không, mà mình làm có đúng như cái lời nói hay không. Hay như vậy, làm theo lời, chớ lấy nghe mà làm đủ. Tiếp đoạn 2 câu 7, trong mọi sự hãy tỏ ra mình là gương mẫu. Tôi biết một số con cái chú ở đây đang con đang còn nhỏ, bảo đảm nó nhìn quý vị chăm chăm như vậy. Và đến khi nó lớn, nó trưởng thành rồi, nó cũng ngó bố mẹ nó chăm chăm. Xem thử trong cái dòng thời gian lúc nó còn nhỏ, bây giờ là bố mẹ lớn rồi, thành ông nội ông ngoại rồi, có gì thay đổi hay không, có thể tốt hơn hay là tệ hơn. Nó nhìn chằm chằm quý ông bà anh em ơi, đôi khi nó không còn nói. Rồi đến khi mà có sự xảy ra, mình hỏi tại sao thì nó, con gì đó Việt Nam mình có câu đó, con giống cha thì sao đó, không giống lông còn giống cánh. Đại khái như vậy. Rất là chí lý, mà đôi khi nó nói những cái lời trở tay không kịp. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, làm người cha trong gia đình, cái điều này vô cùng quan trọng. Phải có cái đời sống cầu nguyện, phải có cái sự cầu nguyện. Cái hình ảnh mà người cha cầu nguyện hay là quỳ gối cầu nguyện mỗi sáng đó, đôi khi không có cần nói cái gì dài dòng cả, nhưng mà nó khắc sâu trong tâm trí của người con hay là cái người cháu cho đến suốt đời của nó. Để ý cái chỗ này, đó lý do tại sao lời của Chúa nói cái người nam hay là cái người chồng trong gia đình là cái cột trụ. Mà nếu cái cột trụ rung rinh, những cái thế hệ kế tiếp cũng rung rinh. Nếu mà quý ông chưa có làm điều này, tôi khuyến khích quý ông mỗi buổi sáng thức dậy, đôi khi không có cần nói con ơi con phải cầu nguyện, nhưng mà chính quý vị làm nó nhìn, nó thấy. Và đến khi nó hỏi, quý vị phải giải thích được tại sao bố cầu nguyện và bố cầu nguyện cái điều gì. Nó ảnh hưởng suốt đời của nó, để rồi nó hiểu được rằng và bạn hay tại sao bố cầu nguyện. Bố cầu nguyện cho con khi đi học, bố cầu nguyện có thể con gặp những cái sự thử thách, Chúa sẽ gìn giữ con. Ví dụ như vậy, đến khi nó gặp những cái thử thách, nó nhớ lại khi mà những cái sự đó xảy ra, bố quỳ gối cầu nguyện, thì bây giờ nó cũng quỳ gối, nó cầu nguyện suốt cuộc đời của nó. Và khi cái đời con nó làm được, thì cái đời cháu nó ngó bố nó, cái nó cũng bất chợt. Mỗi quý vị cũng giống như tôi chịu trách nhiệm cho ba đời. Không biết tôi lặp lại bao nhiêu lần. Đời số 1, đời con mình số 2, đời số 3. Phải làm gương, quan trọng vô cùng. Tiền bạc có thể có, nhưng mà mất. Quyền lực có thể có, nhưng mà mất. Nhưng con cái, mà Chúa nói hay sao? Là cái tài sản. Chúa ban cho, sáng hôm nay làm lễ dân con cho hai em. Cho hai em nhỏ đó, Layla với là Julia. Trưa này sau cái giờ thờ phượng này thì có cái buổi tiệc để mà trong cái vui mừng lễ dân con đó. Thì cái lời hứa nguyện cho cha mẹ nuôi dưỡng con cái của mình theo lời của Chúa cũng được lặp lại. Và đồng thời cái lời hứa nguyện từ hội chúng để mà cầu nguyện gìn giữ cha mẹ, và đồng thời cầu nguyện gìn giữ những cái em mà sẽ được nuôi dưỡng lớn lên trong hội thánh của Chúa, hầu cho suốt cuộc đời của nó, dù nó gặp thử thách bị gì đi nữa, nó cũng phải quay trở lại. Bởi vì con cái Chúa trong hội thánh Washington làm gương, cha mẹ nó làm gương, ông nội ông ngoại nó làm gương, và cái hình ảnh đó đi suốt cuộc đời của nó, và ngay cả những cái hậu quả kế tiếp nữa. Như vậy chúng ta học hỏi điều gì? Tại vì mỗi ngày đó đều có thể là những cái bài học thuộc linh. Nếu mà quý ông bà, anh chị em tận dụng nó, biết tận dụng nó, ta đã cầu nguyện Chúa để Đức Thánh Linh ở trong lòng của quý ông bà, anh chị em, khi mà quý ông bà, anh em tin nhận Chúa, Chúa sẽ cho cái sự khôn ngoan để biết được rằng là khi mà rửa chén, rớt cái đùi, cái nó bể cái chén, cũng là một cái bài học thuộc linh trong đó. Khi kẹt xe trên freeway, thay vì nổi nóng mình giơ tay giơ chân mà giơ lỗ ngón gì đi nữa, thì cái bài học đó không có tốt. Nhưng mà dạy cho nó cái sự kiên nhẫn cầu nguyện cùng Chúa, để rồi trong tương lai khi nó gặp gỡ những cái điều như vậy thì nó sẽ bất chợt. Chồng phải yêu vợ mình, cha phải yêu thương mẹ nó, và mẹ nó phải kính chồng cha của nó. Nó học cái bài học yêu thương là cái chỗ đó. Còn không, nó yêu thương tầm 7, không có tốt. Và đời sống gia đình của nó sẽ bị lũng củng, phải tranh đấu đủ thứ cả. Tại vì nó không có học được cái bài học bố yêu mẹ nó, và nó không học được cái bài học mẹ nó yêu kính bố nó. Nó học từ ai? Nó học ngoài đường. Thì nó có thể bị sai trật. Cầu nguyện Chúa để chúng ta hiểu điều này. Và cha mẹ là cái người gieo đức tin đầu tiên quan trọng nhất cho con cái của mình. Đầu tiên. Đó, phải nhớ cái điều này. Và đồng thời chúng ta thấy những cái điều tưởng chừng tầm thường trở nên đời đời nếu mà chúng ta dâng cho Chúa. Những cái hành động rất là nhỏ nhoi. Đó, ví dụ một số con cái Chúa thích nấu bún bò. Được cái thí dụ, hay là giờ nó xôi bắp. Đó. Thì cái nấu xôi bắp đó cũng là một cái bài học dạy cho con của mình trong cái sự tỉ mỉ công thức bao nhiêu muối, bao nhiêu đường, bao nhiêu bắp, để dạy cho nó cái sự cẩn thận chi tiết để nó nấu ra được món xôi bắp. Và lời của Chúa cũng áp dụng hiểu rõ ràng, áp dụng thực tế. Thành ra cũng là một cái bài học thuộc linh cho con cái của mình. Tạ ơn Chúa vì điều này. Thành ra không có cái bất cứ cái công việc gì mà bình thường của quý vị mà không có bài học thuộc linh để dạy dỗ cho con cái của mình. Đó là lời của Chúa dạy. Đó. Thành ra tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để tối thiểu ít phút mỗi ngày phải chia sẻ lời Chúa cho con của mình. Nó còn nhỏ, chia sẻ theo cái kinh nghiệm mà quý vị học hỏi được. Và có thể rất là nhiều điều quý vị kinh nghiệm suốt một ngày, nhưng chọn một điều để trong cái bữa cơm hay khi nói chuyện với con mình, chia sẻ thực tế, áp dụng mà nó có thể thấu hiểu được. Và phải quan sát cái hoàn cảnh này dạy dỗ một cách tự nhiên. Khi mà đi xe, chở nó đi chơi, khi tại công viên hay là tại bàn ăn, hay là đôi khi mùa hè này chở con đi biển, cũng có những cái bài học thuộc linh để dạy cho con của mình trong đó, trong cái hoàn cảnh đó. Nhưng quan trọng vô cùng, mỗi ngày, tôi nhắc nhở trở lại, mỗi ngày phải cầu nguyện ngắn với con của mình khi mà bắt đầu hay là kết thúc một ngày. Nếu mà con cá đi học, mở đầu một ngày cầu nguyện cho nó đi học ngắn, gọn, rõ ràng, để biết được rằng Chúa luôn luôn ở cùng nó, có bố mẹ nó cầu nguyện cho nó. Hoặc cuối một ngày trước khi nó đi ngủ, cầu nguyện ngắn để nó có cái giấc ngủ bình an, không có sự lo sợ. Như vậy là những cái điều chúng ta có thể làm được. Và đôi khi đặt những cái câu hỏi thuộc linh rất là đơn giản. Là con ơi, bệnh này nếu có một điều con cảm ơn Chúa đó, là điều gì? Để nó nói ra, để cái lòng tạ ơn nó có được. Chứ đôi khi chúng ta bận rộn nói, thôi đi ngủ đi con, mai nói chuyện tiếp. Nhưng mà quên mất, ngày hôm nay một điều con tạ ơn Chúa là điều gì? Cá nhân tôi thì tôi thích viết, tôi gọi là cái cuốn nhật ký thuộc linh của gia đình. Tôi viết xuống một vài chữ để nhắc tôi nhớ. Tại vì càng lớn tụi mình càng quên, không biết quý vị có quên hay không. Đó, mà nếu mà tôi không viết ra tôi quên. Những cái điều tạ ơn Chúa, một hai điều nhỏ nhỏ, không viết xuống giấy, quên. Thành ra đến khi cuối tuần hay cuối tháng, lời của Chúa nói phải đếm, mình hát ở trên này, hãy đếm ân phước Chúa ban cho đó, mà không nhớ cái gì để đếm hết. Thành ra cứ số không hoài. Mà nếu mà không đếm được cái ơn phước Chúa ban cho, thì mình không có tạ ơn Chúa được, tại mình không có nhớ. Cứ nói là Chúa ban ơn nhiều quá, nhiều như thế nào không biết nữa. Và khi nói không biết nữa, tức là không có biết luôn. Thành ra cầu nguyện Chúa có những cái sự mình ghi xuống một vài chữ thôi để nhắc cho nhớ. Mà càng lớn tuổi lại càng quên. Ngày xưa cái cuốn nó ghi càng nhiều, mà bây giờ mỗi buổi sáng trong cái cuốn cầu nguyện của tôi chỉ còn có một hai điều, mà đôi khi viết còn trật nữa. Lộ tên người này qua tên người kia nữa. Thành ra ghi xuống giấy để mà nhắc nhở. Tôi gọi là cái cuốn nhật ký thuộc linh, để ghi lại những cái bài học hàng ngày của mình. Ngày nào Chúa cũng cho những cái điều xảy ra ghi xuống để mà nhớ ơn Chúa mới nhớ. Chứ không thôi tới cuối năm New Year Resolution hãy đếm ơn phước Chúa ban cho, không nhớ gì cả, còn là nhớ chuyện lớn. Mà chuyện lớn đôi khi cả năm nó không xảy ra, nhưng nếu từng cái chuyện chút cũng không lại. Một ngày một chuyện thôi, Chúa ban ơn một chuyện, năm 365 ngày tới 365 ơn phước Chúa ban cho thì mới tạ ơn Chúa. Hãy đếm các phước lành, cái bài hát vậy đó, hãy đếm các ơn phước Chúa ban cho mỗi ngày đó thì mới đếm được, chứ không thôi không có nhớ. Nói tóm lại, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái thế giới chúng ta đang sống đó, nếu mà quý vị càng coi tin tức, càng lên trên internet rồi đủ thứ good news, fake news, rồi real news gì đó đủ thứ cả, thì hầu hết gieo cái hạt giống hoài nghi cho chúng ta, hoặc là gieo những cái giá trị lệch lạc trong cái tâm trí của con cái của mình. Con cái của mình đi học, cô giáo, thầy giáo hay bạn bè nó gieo cái gì vào trong đầu của nó. Quý vị cha mẹ phải biết. Nhưng mà nếu mà mỗi người chúng ta là cha mẹ, ông bà cha mẹ đó, trung tín mỗi ngày, bất cứ cái công việc gì mà trở thành một cái bài học thuộc linh đó, thì những cái hạt giống đức tin nó sẽ mọc rễ vững bền, nó sinh mầm cái trái. Đó là lời của Chúa nhắc nhở hôm nay. Thành ra cầu nguyện Chúa ngay ngày hôm nay, nếu mà quý vị chưa có làm điều này, và tôi nhắc nhở người nam, cuộc trụ trong gia đình phải bắt đầu bằng cái sự cầu nguyện, là cái đối với tôi là cái sự dễ nhất đó, phải làm được. Chứ đừng có chờ cho tới nào là để mà rảnh rỗi hơn. Bữa nay bận quá thôi, chắc ngày mai rảnh hơn. Có nhiều người nói với tôi như vậy. Kính thưa quý ông bạn, cho em lời của Chúa nói là sao? Cái ngày thì sao? Hả? Không có cái ngày nào là gọi là ngày rảnh rỗi cả. Và cái ngày nào phải trọn vẹn cái ngày đấy. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Nếu mà chờ tới rảnh, không bao giờ rảnh được. Mà chờ tới người về hưu mới đi vacation, đôi khi nó không có xảy ra. Tôi đã kể trên một dạng nhiều lần rồi. Chúa cho cái ngày nào trọn vẹn, tốt lành cái ngày đó. Và mỗi ngày có một cái lời tạ ơn Chúa ghi xuống để mà nhắc nhở. Đó. Thành ra phải biến mỗi ngày thành một cái bài học thuộc linh. Nếu mà quý bà anh chị em là người cha, người mẹ, có sẵn sàng trở lại cái vai trò người gieo đức tin mỗi ngày không cho con cái hậu duệ của mình? Nếu mà chưa làm, tôi khuyên khích làm cái điều này. Quý vị mới thấy được nói, lời của Chúa nói trong Malachi, hãy thử Chúa đi đó để xem phước hạnh của Chúa ở trên trời đổ xuống không có chỗ chứa được hay không. Phải thử thì mới biết. Đó là cả một cái sự tuyệt vời trong cái lời hứa của Chúa. Thành ra phải cha mẹ phải là cái người thầy giáo thuộc linh đầu tiên trong gia đình của mình. Phải cái hoàn cảnh mà bình thường phải cầu nguyện Chúa để biến thành những cái bài học sống động mỗi ngày. Phải dạy con bằng cái đời sống gương mẫu. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con trong cái đời sống biến động và nhiều cái sự ồn ào chung quanh, trong cái hoàn cảnh xã hội, công nghệ, chính trị, chiến tranh, áp lực trên người cha, người mẹ rất là nhiều. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở chúng con, dù trong cái biến chuyện như vậy, chúng con nhờ cậy Chúa để có thể biến mỗi ngày trong nhà hay là trong cái sinh hoạt bình thường thành một cái bài học thuộc linh cho con cái hậu duệ của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài vì lời nhắc nhở đầy yêu thương mà lời của Chúa nhắc nhở chúng con, giúp chúng con tỉnh thức nhận biết được rằng mỗi ngày trong gia đình là một cái cơ hội vô cùng quý báu để gieo hạt giống thuộc linh cho con cái hậu duệ của chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan, lòng kiên trì và đời sống gương mẫu để từ những cái điều đơn sơ nhất Chúa làm lên những cái kết quả đời đời cho con cái hậu duệ của chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ có buổi tiệc vui mừng, baby dedication, dâng con cho Chúa. Xin Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con trong công vụ sứ đồ, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Và chiều hôm nay ban chứng đạo sẽ tiếp tục ra chợ Hồng Kông để chia sẻ phúc âm. Và có cái buổi họp để phân chia công việc, để chuẩn bị cho ngày tháng sắp tới nữa đây, trong vấn đề tìm mời mục sư Anh ngữ, cũng giống như chuẩn bị cho những cái chiến lược kế tiếp của Ngài, cũng giống như trong sự sắp xếp chia cắt công việc trong vấn đề bảo trì cơ sở của Hội Thánh nữa. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân địa cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng Hội Thánh của Ngài, nhất là những người làm cha, làm mẹ, những người có trách nhiệm cho hậu duệ của mình, biết biến mỗi ngày trong nhà thành một cái bài học thuộc linh và có kết quả đời đời cho con cái hậu duệ của mình. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.